ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Dạ thưa chú, và chúng con cũng thay mặt cho những người thực hiện chương trình cảm ơn chú đã dành thời gian đến tham dự chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật, và chắc chắn rằng cũng sẽ có những trải lòng, những chia sẻ rất chân thành để cho quý Phật tử cùng cảm nhận được ý nghĩa và giá trị của đạo Phật. Và chúng con được biết rằng là chú đã theo đạo Phật quy y từ khi còn rất nhỏ, vậy thì không biết rằng đó là vì lý do truyền thống gia đình hay là vì một cơ duyên nào đó ạ?
Thật ra thì nếu nói truyền thống gia đình thì cũng đúng, bởi vì phần lớn gia đình Việt Nam là theo đạo Phật, mặc dù là có thể là theo đạo Phật theo nhiều cái dạng thức khác nhau, nhưng mà tin tưởng vào cái sự hộ trì của Đức Phật thì dường như nó ăn sâu vào trong tâm tưởng của người Việt Nam rồi. Cho nên là tôi thì hiểu biết về đạo Phật thì khi lớn, chứ còn hồi nhỏ thì chỉ thấy người ta đi chùa thì mình đi chùa, mẹ mình đi chùa thì mình đi chùa, chứ cũng không hiểu biết gì hết. Thì dường như nó thuộc về truyền thống, một cái đời sống tâm linh của người Việt Nam mà gốc rễ nó đã có sẵn rồi. Cho nên cái việc tìm hiểu đi chùa thì là một cái bước đầu tiên. Thế nhưng mà hiểu về đạo Phật thì phải có nhiều năm.
Dạ xin được cảm ơn những chia sẻ của chú. Và thưa quý vị, trước khi mà buổi trò chuyện bắt đầu thì thưa ông Vạn Đào có cơ duyên được ngồi trò chuyện với chú, thì thông qua những sự chia sẻ rất chân tình từ vừa chú Hoàng Lộc thì thưa ông Vạn Đào đã học được rất nhiều điều thú vị. Hy vọng rằng trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, những câu hỏi mà thưa ông Vạn Đào gửi đến chú cũng như những câu hỏi do chính quý vị Phật tử gửi đến cư sĩ Lâm Hoàng Lộc thì quý vị sẽ có được những câu chuyện thật thú vị. Và thưa chú, thì chú biết đến đạo Phật là do truyền thống như chú gia đình chú vừa chia sẻ, thì khi ấy thì Phật pháp đã có cái sự ảnh hưởng như thế nào đến việc học của chú, bởi vì khi chú theo đạo Phật chú vẫn còn là một học sinh, và cái việc Phật pháp ấy có ảnh hưởng tới cái việc chọn định hướng cái nghề nghiệp tương lai của mình không ạ?
Phải thành thật mà nói thì gia đình tôi cũng phải là truyền thống, một cái gia đình nghèo mà tin đạo Phật bằng cái niềm tin nhiều hơn là một bậc trí giả, một cái gia đình mà có cái nền tảng mà truyền thống. Bởi vì gia đình tôi là nghèo lắm, cho nên là mẹ tôi thì đi chùa là gì để cầu nguyện thôi, chứ còn hiểu về đạo Phật thì có khi không hiểu. Nhưng mà tin rằng là cái gì mà mình làm đàng hoàng thì Phật trời phù hộ. Tôi cho đó là cái tính nhân quả, mà cái sự cảm thọ đó của cái người dân Việt Nam là đã có từ trong tâm khảm rồi. Ê, cho nên là theo đạo Phật nhưng mà không hiểu gì hết, chỉ biết rằng là mình nghèo khó thì Phật trời, mà nếu mình làm ăn đàng hoàng hiền lương thì Phật trời giúp, chỉ biết vậy thôi, chứ còn không hiểu được cái ý nghĩa, cái lý lẽ, lời dạy của Đức Phật sâu xa như điều kiện hiện nay. Vì tôi quy y từ những cái năm 1963 với Hòa Thượng Thiện Hòa ở chùa Ấn Quang, nơi các vị lớn tuổi thì biết. Nhưng mà quy y đó là cũng do hàng xóm rủ đi thôi, chứ không phải mình tự nguyện. Bởi vì lúc bây giờ có mười mấy tuổi thì đâu biết gì về đạo Phật. Thế nhưng mà sau cái thời kỳ mà Phật giáo mà chống cái sự đàn áp của gia đình Ngô Đình Diệm thì cái phong trào Phật giáo nó lan rộng, thì từ đó đó là tôi mới biết dần về đạo Phật và đi theo đạo Phật. Mà đi theo đạo Phật là cũng đi theo như quần chúng vậy thôi, bởi vì gia đình mình nghèo thì làm gì có Phật trời phù hộ thì nó may mắn, chứ còn không hiểu đạo Phật một cách rõ ràng đâu.
Dạ, chúng con xin được cảm ơn chú. Và thưa chú trong phần chia sẻ của mình thì chú nhiều lần đề cập về vấn đề hoàn cảnh gia đình, Vậy thì con không biết rằng đó có phải lý do để mà chú chọn đi theo ngành học kinh tế để rồi mình trở thành hội đồng quản trị của các ngân hàng và đưa các ngân hàng nhà nước Việt Nam thoát khỏi tình trạng khủng hoảng không ạ?
Phải nói rằng là trong tâm thức của người Việt Nam, Đức Phật là một cái vị giúp đời, giúp những người nghèo khó, cho nên là mình theo, chứ còn thật sự cũng không hiểu biết gì hết. Cái đó là một cái sự thật mà hồi nhỏ thì sao biết được giáo lý đạo Phật. Thì mình nghèo, mình thấy rằng là trong cái khu xóm người ta cùng nhau đi thì mình đi theo, rồi lạy Phật thì để Phật phù hộ cho có sức khỏe. Nhất là mẹ tôi thì vì bà là quanh năm buôn bán cho nên là muốn có sức khỏe để có thể nuôi con. Vì thế là cái niềm tin nó bắt đầu từ ở chỗ đó. Thế cho nên là mỗi người có một cái góc độ đi vào đạo Phật khác nhau. Tôi thì không thể nói rằng là một cái truyền thống gia đình là theo đạo Phật. Thế nhưng mà gốc rễ tâm linh là theo đạo Phật. Đấy, thì nó có cái sự khác biệt như thế. Thế nhưng mà dần dà thì khi mình theo đó thì đặc biệt là hồi nhỏ đó là cái giọng của tôi nó lớn cho nên là tôi thích là tụng kinh hay đi tụng kinh cầu siêu. Những cái gia đình mà nghèo người ta không có người đến là gọi là tụng kinh cầu siêu này nọ thì tôi đi cái đó là rất là nhiều. Thế nhưng mà cái đó là cái thời kỳ tuổi thơ thôi. Thế nhưng mà khi lớn lên rồi thì cái nhìn nó có khác. Cái nhìn nó có khác.
Dạ, chúng con cũng được biết rất là nhiều Phật tử đi theo truyền thống gia đình và quy y, nhưng mà không phải ai cũng có mức độ giác ngộ với Phật giáo và có sự am hiểu nhiều giống như chú. Vậy thì theo chú thì lý do vì sao mình lại tìm hiểu về đạo Phật nhiều? Chú cảm thấy ở đó sự ứng dụng trong thực tế hay là như thế nào ạ?
Phải nói rằng là vì hồi nhỏ mình tin Đức Phật, nhìn thấy hình tướng của Đức Phật mình thấy dễ thương, cho nên là từ đó đi theo. Mà không biết là tôi nghĩ rằng không biết là nếu có Chúa thì mình theo, không biết bởi vì gia đình là cứ lạy trời lạy Phật thôi, thì cái đó mình không biết, vừa nhỏ mà. Thế nhưng mà phải khi lớn lên rồi đó thì mới thấy rằng là khi đọc sách đó, thì mới thấy rằng là giáo lý của Đức Phật rất là hay. Mà một trong những cái quyển sách mà nó ảnh hưởng đến nhận thức tư tưởng của tôi là cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada mà ông Phạm Kim Khánh dịch. Đấy, lúc bây giờ tôi mới hiểu được rằng là ông Phật là một con người lịch sử, một Đức Phật lịch sử. Chứ còn trước đó thì tưởng ông Phật là ông thần linh không à. Ông Phật cũng phù hộ các thứ, chứ còn không hiểu được hết. Và những cái năm 1970 là tôi đọc được cái quyển Đức Phật và Phật Pháp. Thì tôi cảm nhận được rằng là Đức Phật lịch sử, tôi cảm nhận được là nếu người ta hiểu và hành trì được đạo Phật, lời dạy của Đức Phật á, thì chắc chắn rằng là sẽ có cái sự an lạc. Thì từ đó mới có cái tìm hiểu.
Dạ, xin được cảm ơn chú. Và như hồi nãy thì chú cũng đã có chia sẻ với Thiên Ân và anh Đào, khi trước khi buổi trò chuyện bắt đầu thì chú nói đến với đạo Phật có một cái điểm rất khác với những tôn giáo khác, chính là đạo Phật dạy cho chúng ta tu và sửa chính bản thân mình. Chúng ta nhận lấy những gì mà chúng ta hành động từ ngày hôm nay và những hành động của trước đó. Thì chú có thể nói rõ hơn về cái vấn đề này không ạ? Là điểm khác nhau thực sự giữa đạo Phật và những tôn giáo khác ạ?
Tôi nghĩ rằng quá trình mà đi theo đạo Phật nó cũng giống như những cái tôn giáo khác thôi, nhưng mà cái cuối cùng nó có cái khác. Thường thường những cái người tín đồ thì họ đi theo một cái tôn giáo nào là bằng niềm tin. Thì tôi vẫn cho rằng khi mình đi theo đạo Phật á, thì cũng bằng niềm tin. Bởi vì có những cái nỗi đau khổ trong cái cuộc sống mà mình không biết cầu vào đâu hết ráo thì cứ cầu Phật hộ trì gia hộ. Thì cái đấy là cái giai đoạn đầu. Thế nhưng mà khi gần cái tư tưởng của Phật giáo, khi mình khảo sát á, mình mới thấy rằng là nó không phải chỉ có niềm tin mà tính chất gọi là logic, biện chứng trong cái hiểu đạo Phật càng ngày nó có cái thẩm sự thẩm thấu khác nhau. Ví dụ như khi xưa năm 20 tuổi thì tôi nhìn đạo Phật với giác độ khác, 40 tuổi nhìn giác độ khác, mà 60 tuổi thì nhìn giác độ khác. Tức là mỗi một cái giai đoạn thì mình nhìn nó khác và càng ngày thấy nó càng rõ con đường mình đi. Là bởi vì rõ ràng là đạo Phật nó có sự khác biệt rất lớn với các tôn giáo khác. Đức Phật là một cái con người lịch sử, và Đức Phật cổ vũ cho cái tính nhân bản của con người, cho nên là không cổ vũ cho cái chuyện là thần linh. Bởi vì hãy tự mình thắp đuốc mà đi, hãy tự mình làm hải đảo của mình. Những cái lời Đức Phật dặn dò như thế, và nghiệp á, những cái hành động, lời nói và suy nghĩ của mình sẽ tạo nghiệp, nó sẽ dẫn dắt mình, chứ không phải có một vị thần linh nào cả. Thế nhưng mà mình đi vào đạo là từ cái chuyện niềm tin, và đó là một cái ông bụt, một Đức Phật mà sẽ có nhiều cái điều ban vui cứu khổ mình. Thì khi mình đi, càng đi sâu vào đó, mình mới thấy rằng là tư tưởng và lời dạy của Đức Phật giúp cho mình cải tạo được cái bản thân mình, làm chuyển biến cái tâm thức mình, chứ không phải có một vị thần linh nào làm chuyển biến cả. Cho nên khi tìm hiểu về đạo Phật, chúng tôi mới thấy được cái tính nhân bản của lời dạy của Đức Phật rất là sâu sắc. Nó khác với cái tư tưởng của những cái tôn giáo khác dựa vào cái thần quyền, nếu mà không theo thì bị tội. Còn cái chuyện đó trong đạo Phật là theo không theo do anh ấy, tội hay phước là do anh ấy,
dạ,
chứ đâu phải là do thần quyền.
Như chú có đề cập đạo Phật là đạo của sự tự do nữa đúng không ạ? Và thưa chú, với những áp dụng của đạo Phật vào cuộc sống, thì giờ đây con cũng muốn đặt câu hỏi rất thực tế vào hoàn cảnh của chú. Đó là được biết trước đây thì chú đã từng là chủ tịch hội đồng quản trị của VPBank, và rất là nhiều vai trò quản lý khác nữa, thậm chí là hiện tại vẫn còn rất nhiều vai trò như là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty cổ phần VEC Sài Gòn. Thì chú có thể cho con biết rằng là mình áp dụng đạo Phật như thế nào vào công việc quản lý của mình hay không ạ?
Thật sự ra thì thẩm thấu về lời dạy của Đức Phật phải có từng bước. Cái chuyện mà trong nhà thiền nó hoát nhiên đạt ngộ, đó là những người căn cơ cao. Mình thì không phải dạng đó, phải thẩm thấu từ từng bước, và qua cái cuộc sống đó thì cái sự nhận thức và sự thẩm thấu về lời dạy của Đức Phật nó càng sâu sắc hơn. Nói về cái chuyện làm việc thì cái chuyện đó qua rồi, bởi vì giờ tôi nghỉ hưu rồi. Trước đây tôi là tổng giám đốc của ngân hàng Á Châu vào thời kỳ đầu, mà cái ngành ngân hàng là ngành dính đến tiền, mà dính đến tiền thì dễ phát triển lòng tham, cực kỳ khó. Thế nhưng mà nhờ cái lời dạy của Đức Phật là mình biết rằng cái gì mà tự dưng nó đến với mình khơi khơi đem lại lợi cho mình, điều đó coi chừng cái độc hại nó phía sau. Ê. Cho nên là rất là dè dặt. Và trong cái làm cái tổng giám đốc đó thời gian thì tôi phải rút lui, bởi vì có những cái điều mình ngăn can anh em không chịu, không chịu thôi mình rút, tôi theo lời Đức Phật dạy thì thôi, thì nhẫn nại bỏ qua, mà bỏ qua thì rút lui đi thì nó hay nhất. Thì tôi tham gia từ năm 93 đến năm 80 rút, nhưng mà rút mà vẫn ấm ức là bởi vì mình đang làm được. Nhưng mà bởi vì nói anh em nó không nghe, do đó nên cái hệ quả mà ngân hàng Á Châu làm vậy này, đó là cái hệ quả của nhân quả thôi. Nhân quả nó đến sớm đến muộn là do những cái điều kiện. Đừng có coi thường cái nhân quả. Luật nhân quả là một cái quy luật hiển hiện à. Ấy cho nên là tôi rút lui. Rút lui nhưng mà vẫn ấm ức, cho nên là người ta rủ qua làm ngân hàng gọi là ngân hàng VP. Thì tôi lúc bấy giờ là cái ngã nó cũng còn lớn, cho nên là tôi qua đó để chứng minh rằng tôi sẽ xây dựng cái ngân hàng ngon lành, dù cái ngân hàng nó đang đi vào cái khủng hoảng. Thì đi vào làm việc thì tôi chỉ yêu cầu thôi, tức là hội đồng quản trị đừng có lạm dụng cái ngân hàng, thì tôi mới vô. Với giả lại khi tôi làm Á Châu thì Á Châu nó cũng được tiếng, được cái tờ báo Fine Economics Review nó khen, rồi là được gọi là cái Asian Banker đó, cái tạp chí đó nó cũng khen. Cho nên anh em người ta bị gặp thất bại ngân hàng VP đó, hồi trước gọi là ngân hàng ngoài quốc danh, bây giờ là ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đó, thì nó rủ qua, thì tôi qua, mà qua là qua với cái ngã nha, tức là để chứng tỏ rằng không làm Á Châu làm bên này cũng còn ngon lành. Mà không biết sao Phật độ, bởi vì tôi đã đặt điều kiện rồi, tức là đừng có gọi là lạm dụng ngân hàng. Thì ngân hàng từ cái khủng hoảng nó vượt thoát khủng hoảng. Và hồi đó tôi mua cổ phiếu là có 23.300 đồng cổ phiếu à. Mà sau đó khi tôi rút lui tôi bán được 23.000. Wow. Lời quá.
Rồi gấp 10 lần. Thưa chú, thì có thể nói rằng từ nãy giờ, từ những câu chuyện mà chú chia sẻ, thì chắc chắn cái Phật tử cũng như Thiên Ân Mạnh đã hiểu hơn rất nhiều về đạo Phật, đều dựa theo một triết lý đơn giản, đó là luật nhân quả. Và những gì chúng ta làm hiện tại hoặc là chúng ta làm trong quá khứ đều có cái kết quả tương ứng. Và như chú đã nói thì chính cho chú cái niềm tin vào đạo Phật, và sau đó trong một thời gian dài bên cạnh những cái kinh nghiệm theo cuộc sống, và chú đã tìm hiểu về đạo Phật. Vậy thì theo chú thì những thời gian bận rộn như vậy thì chú dành thời gian như thế nào để mà mình tìm hiểu hơn và nghiên cứu sâu về đạo Phật ạ?
Thật ra thì hồi thời sinh viên thì có nghiên cứu, mà sinh viên thì nghiên cứu những vấn đề gọi là rắc rối. Hồi đó thích đọc sách là đọc sách Phạm Công Thiện kìa, tức là sách mà đọc người ta không ai hiểu gì đó, mà cái gì mà người ta không hiểu tức là mình giỏi, nó cũng thể hiện cái ngã. Thế nhưng mà sau 75 thì cuộc sống nó biến đổi rồi. Đấy, cho nên là thì giờ là không có tập trung được. Với lại lúc bấy giờ là chùa chiền nó cũng có khó khăn. Thế cho nên là khi tôi làm ở ngân hàng Á Châu, thì với tất cả những cái tâm huyết làm sao mà xây dựng cái ngân hàng vững mạnh, mà với cái kỳ vọng là nó tầm cỡ Đông Nam Á kìa. Thế nhưng mà sau đó tôi thấy cái kỳ vọng mình chỉ là cá biệt thôi. Bởi vì những người mà có tiền ở ngân hàng đầu tư họ muốn theo cái chiều hướng khác. Mà nói như thế không phải Á Châu đâu, tôi có thể tổng kết một cách khái quát, dính đến tiền mà không bị tiền làm chao đảo là một chuyện khó lắm, không đơn giản chút nào cả. Thế cho nên là sau khi mà rời đó thì tôi làm ngân hàng VP. Làm ngân hàng VP thời gian thì tôi cũng rút lui, hết nhiệm kỳ rút lui chứ không có bám giữ. Cho nên là cái bám giữ là cái kẹt. Nhưng sau đó tôi đi vào cái chứng khoán. Vậy tôi thấy chứng khoán sao hay quá, mua giá rẻ rồi bán được giá cao. Nhưng mà thật sự nó không phải vậy. Chứng khoán là cả một cái chuyện mà đòi hỏi phải nghiên cứu cẩn thận. Đấy, cho nên là sau khi đó thì tôi cũng bán chứng khoán luôn, bởi vì lần nào sao không biết Phật độ là bán là có lời à. Từ cái cổ phiếu Á Châu mua 10 bán 100, từ cái cổ phiếu VB thì bán cũng có lời, và đến chứng khoán, là chứng khoán bây giờ gọi là chứng khoán Kim An á, là tôi là người sáng lập, sau rồi sau đó thì bán cũng có lời. Tất nhiên là muốn được vậy thì mình phải có cái trí tuệ, phải khảo sát và xem xét.
Thì cái thời gian mà chú làm chủ tịch đó thì sẽ có rất nhiều thời gian bận rộn dành cho công việc, thì cái khoảng thời gian trống nào là chú dành để nghiên cứu đạo Phật, để mình hiểu hơn về đạo Phật đó?
Tôi nghĩ rằng là thời gian trống là có này. Bớt tham đi thì có thời gian trống, tham nhiều quá làm mờ mắt thì không còn thời gian trống.
Dạ, như vậy là sự thành công của các doanh nhân còn hơn nhau ở chỗ là người thì làm chủ đồng tiền, người thì bị đồng tiền làm chủ, đúng không ạ? Dạ, Thưa chú, và một câu hỏi nữa mà những người thực hiện chương trình muốn gửi đến chú. Mà khi trước khi anh Đào đặt câu hỏi này thì anh Đào cũng muốn nhắc lại với quý đồng tu rằng là chúng ta đã từng được giao lưu với diễn viên Chi Bảo về thiền, đúng không ạ? Và diễn viên Chi Bảo cũng là một người làm kinh doanh. Vậy thì không biết chú, với chú là một người cũng đã và đang làm kinh doanh, thì thiền có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống ạ?
Nói về thiền thì nó hơi mênh mông, bởi vì mỗi người có một cái định nghĩa khác nhau. Cho nên là tôi nói cái phần mà tôi hiểu. Bởi vì thiền nó có trước Phật giáo kìa, trước thời kỳ Đức Phật ra đời kìa. Cho nên cái phần mà tôi hiểu đó thì tôi cho rằng là thiền là một cái yếu tính không thể tách rời được cái trong cái tư duy của đạo Phật. Thì trong Phật giáo thì nói đến hai phần, một cái là cái thiền chỉ, một cái là nói thiền tuệ. Thì cái mà rốt ráo, cái rốt ráo chính là thiền tuệ. Và thiền tuệ không phải chỉ là ngồi, mà thiền tuệ cũng không phải chỉ là mong đạt được những cái kết quả gì. Kết quả đó nó sẽ tự nó đến thôi. Cho nên nhiều người có cái nhận xét khác nhau về vấn đề thiền. Thì quan điểm của tôi á, thì tôi thấy rằng là chính cái thiền tuệ nó giúp cho mình bớt tham, bớt sân và bớt si. Bởi vì mình thấy được cái vô ngã, thấy được cái vô thường, thấy được cái vô ngã. Người nào thấy được vô thường, thấy được vô ngã thì người đó đỡ khổ, thấy niết bàn. Còn không thấy vô thường, không thấy vô ngã thì người đó khổ. Cho nên là cái cặp phạm trù vô thường, vô ngã, khổ, hay là vô thường, vô ngã, niết bàn là do cái nhận định về tứ diệu đế. Tức là cái cặp đầu khổ đế và tập đế và khổ đế đấy, khổ tập á, là cái phần mà nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không có một cái trí tuệ, nếu chúng ta bị lệ thuộc, chúng ta coi mọi thứ là thường, coi mọi thứ là có cái ngã thì chúng ta sẽ bị khổ. Còn cái vế thứ hai, cái diệt với cái đạo, thì chúng ta thấy được cái con đường đi thì cái khổ nó không còn nữa, thì ra niết bàn. Cho nên đó là tam pháp ấn thì có người nói rằng là vô thường, khổ, vô ngã. Thế nhưng mà cũng có người cho rằng là vô thường, vô ngã, niết bàn. Tùy mình đứng nhìn dưới góc độ khổ đế, tập đế hay là đạo đế và diệt đế. Thế cho nên là tôi cho rằng là thiền đó là cái nhận thức về cuộc sống. Thiền không phải là ngồi. Ngồi cũng tốt, nằm cũng tốt, trong mọi việc làm cũng tốt. Cho nên là đặt nặng ngồi quá thì có khi đang thần kinh tỏa sao ngồi. Thì cái đó nó cũng tùy. Thế nhưng mà mình có cái tư duy về cái đó có đem lại khổ đau hay không, về vấn đề đó có đem lại hạnh phúc hay không, thì cái đó là thiền giúp cho ta như thế. Chứ thiền cũng muốn gặp Phật tử đây cũng nói không phải là ngồi. Ngồi cũng được, nằm cũng được, nhưng mà cái quan trọng là mình có bị kẹt hay không. Bị kẹt vào trong những cái nhận thức của mình, trong cái hành động mình, trong lời nói của mình hay không. Thì đối với tôi nhìn vấn đề nó như thế.
Dạ, xin cảm ơn chú. Có lẽ những chia sẻ về thiền mà chú đã mang đến cho buổi trò chuyện đã giúp cho quý Phật tử hiểu được thêm rằng thiền giúp cho chúng ta tịnh tâm để chúng ta vượt qua được những cám dỗ trong cuộc sống, đặc biệt là ở một vị trí lãnh đạo rất cao và ngày từng ngày đối mặt với đồng tiền dễ khơi gợi lòng tham. Nếu chúng ta không tịnh tâm, chỉ cần chệch hướng một chút xíu thì có thể sẽ đi vào một con đường sai lầm khác. Và thưa chú, thế thì như hồi nãy giờ chú chia sẻ, từ ngân hàng Á Châu, cổ phiếu mà chú bán ra nó cũng có một phần lợi nhuận, rồi chứng khoán chú cũng có một một phần lợi nhuận mà chú hay dùng từ là Phật độ. Vậy thì liệu có phải là chú đang áp dụng những triết lý của đạo Phật, những lời dạy của Đức Bổn Sư cũng như việc tu tập thiền để áp dụng trong phương thức kinh doanh của mình hay không, để có được cái lợi nhuận như vậy? Chú có áp dụng vào, trực tiếp vào kinh doanh hay không ạ?
Thật sự ra thì hồi vào đầu á, làm ăn không để ý đâu. Làm ăn lúc đầu nó là do cái lòng tham. Thế nhưng mà trong quá trình á, mình làm mình mới thấy trục trặc, thì mình mới nhớ lại cái lời Phật dạy. Chứ còn không ai làm đầu tiên vô làm ăn mà không tham á. Thế nhưng khi nhớ lời Phật dạy thì mình mới điều chỉnh. Bởi vì rõ ràng là tham sân và thiếu hiểu biết là tam độc. Cho nên là khi làm ăn á thì phải làm cho nó trúng theo luật pháp, tức là phải chánh mạng. Còn nếu mà không làm chánh mạng thì mình sẽ bị kẹt à. Cho nên bát chánh đạo áp dụng rất là tốt vô trong cái đời sống hàng ngày của mình. Người nào biết áp dụng bát chánh đạo, người đó sẽ có hạnh phúc. Còn người nào mà quên lãng do cái sự lôi cuốn của lòng tham thì nó sẽ gặp khó khăn. Thế cho nên tôi được có một cái may mắn là hồi nhỏ thì chịu khó đọc, nhưng mà thật sự cũng không hiểu hết đâu. Càng ngày trong cuộc sống nó thẩm thấu dần dần thì mới hiểu. Mà chính hiểu biết á, là nó sẽ giúp cho mình tránh được những cái rủi ro. Và đặc biệt là khi lớn lên á, khi đi vào kinh tạng Nikaya đó, khi đọc á, thì mới thấy rằng là Đức Phật rất là gần gũi. Đặc biệt là có cái bộ kinh mà gọi là kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc á, mình mới thấy được rằng là những cái phiền não, những cái lậu hoặc nó đến với mình do mình không có gọi là phòng hộ, không biết né tránh. Ê, cho nên là sẽ bị mắc kẹt thôi.
Dạ thưa chú, lúc nãy giờ thì không biết là quý đồng tu thì cảm nhận như thế nào, nhưng mà Thiên Ân và anh Đào thì cảm thấy rất vui khi được ngồi trò chuyện với chú, như ở không chỉ vai trò là một vị khách mời đâu, mà có cảm nhận như là một lời chia sẻ của một người anh, một người cha đi trước. Vậy thì con không biết rằng ở gia đình mình chú có hướng các con của mình theo đạo Phật và dạy dỗ các anh chị ấy không ạ?
Tất nhiên là có. Còn mức độ thẩm thấu của nó như thế nào là tùy cơ duyên. Thế nhưng mà có một cái là mỗi người phải tự mình thôi. Có khi là môi trường dạy con nó khó lắm, nhưng mà có khi là do cái đức độ mình cảm quá, dạy con nó dễ. Thế nhưng mà trước hết là phải dạy con cái nguyên tắc lớn trong đạo Phật là phải cho nó hiểu rõ nhân quả. Làm việc gì nó cũng phải có cái hệ quả. Nếu làm cái điều xấu nó sẽ gánh điều xấu. Còn nếu làm điều lành không giàu, nhưng mà tâm mình nó đỡ buồn, đỡ lo. Đây, cái nhân quả là cái nguyên tắc lớn. Thì đấy mình gọi là vô thường, vô ngã. Thì đấy là mình nói nó rộng ra. Thế nhưng mà muốn nói rằng làm gì cũng phải có nhân quả. Cho nên là chúng ta phải dè dặt, đừng làm những cái gì mà nó sai trái. Phải sai trái nó ảnh hưởng mình, ảnh hưởng đến xung quanh. Thì tôi cho rằng là tư tưởng đạo Phật là rất là cần thiết.
Dạ xin cảm ơn chú. Quý vị cũng đã thấy rồi ạ, một mà vị chủ tịch và một người cha thì cũng đã áp dụng tất cả những triết lý, những lời dạy quý báu của Đức Bổn Sư vào trong công việc thường ngày cũng như trong gia đình, để có thể hướng những thành viên trong gia đình theo đạo Phật. Và thì để thay đổi không khí chút xíu là Thiên Ân xin hỏi là nãy giờ quý vị lắng nghe những chia sẻ của chú Hoàng Lộc, thì quý vị ở đây có ai ở nhà kinh doanh không ạ? Quý vị có ở đây có ai ở nhà mình đang kinh doanh không ạ?
Dạ.
Sao chỉ có một cánh tay thôi ạ? Thế là nghĩ là bây giờ có thể kinh doanh có nhiều loại hình. Mình có thể kinh doanh từ mô hình quán ăn hay là những cái cửa hàng thời trang. Có nhiều một loại hình để chúng ta kinh doanh để trang trải cuộc sống mưu sinh. Thì chắc quý vị có cái ngại chưa giơ tay. Nhưng tôi nghĩ là nếu quý vị là những người đang kinh doanh thì cũng đã học được rất nhiều bài học quý báu, như có thể áp dụng phương thức bát chánh đạo vào trong cái cuộc sống của hàng ngày và trong cái phương thức kinh doanh của mình, để từ đó chúng ta thành công hơn trong kinh doanh. Và cũng như như những chia sẻ của chú lực nhân quả đã được áp dụng để dạy những người con của mình, thì hy vọng với những chia sẻ, những câu chuyện mà chú đưa ra, quý vị đã có thêm những kinh nghiệm quý báu để áp dụng trong cuộc sống cũng như trong gia đình ạ.
Có nghĩa là phải trở thành những doanh nhân vừa có tài, vừa có tâm, có tầm, đúng không ạ? Và thưa chú, con được biết là chú cũng là người sáng lập cho quỹ từ thiện Trí Tuệ và giúp đỡ cho những tăng ni và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và được biết đây là một quỹ của gia đình chú, không có ý định vận động từ phía bên ngoài. Vậy thì lý do tại sao như vậy ạ? Sao mình không vận động để cho quỹ mạnh hơn thì mình có thể giúp đỡ được nhiều người hơn ạ?
Thật ra nó cũng dễ thôi, vận động thì phải tốn công nhiều quá, mình không có nhiều thì giờ. Còn cái chuyện từ thiện nó phải xuất phát từ cái tâm của mình. Thành ra rồi là lập quỹ từ thiện Trí Tuệ thì để giúp những cái gì mà người ta khó khăn. Và giúp khó khăn bằng cách là nó phải có tính chất trí tuệ giúp. Thế thì nó đơn giản vậy thôi.
Dạ, thì có lẽ cái tên Trí Tuệ cũng đã nói đến cái mục đích của quỹ từ thiện, có thể hướng các tăng ni sinh cũng như các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để vượt qua và thắp đuốc trí tuệ của mình. Bởi vì thuần lý của Đạo Phật vẫn là đạo của từ bi và trí tuệ. Mỗi người sẽ có những thăng trầm và những thất bại, những khó khăn, thì chú có cái lời nhắn nhủ nào cô động để đúc kết lại như là một cái lời, một bí quyết để chia sẻ giúp cho các doanh nhân, nhất là những doanh nhân hiện tại đang là Phật tử và đặc biệt là quý đồng tu đang ngồi trong khán phòng này, để có thể họ thấm nhuần tư tưởng và họ vượt qua được những khó khăn thăng trầm trong cuộc sống không ạ?
Chắc mỗi người sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà chung nhất là phải chánh mạng, tức là làm ăn phải chân chánh. Có như thế nào thì nói như thế đấy, còn kỹ thuật bí quyết know-how thì giữ lại, nhưng mà không phải là gian dối. Bởi vì cái đó đưa ra người ta biết hết làm sao. Thế nhưng mà cái kết quả làm ăn của mình là mình phải biết, tức là phải sống chánh mạng. Thì tôi cho đó là trong làm ăn là phải chánh mạng là cái cơ bản nhất, tức là làm ăn phải chân chánh thì cái thành tựu nó mới tốt và cái hiệu quả nó mới cao. Thì bác chánh đạo cũng đã nói rõ chuyện đấy rồi.
Chú, vậy có nghĩa là nếu mà theo nói theo một cách ở đời có nghĩa là phi thương bất phú đúng không ạ? Nếu mà ở trong đạo thì là theo bát chánh ngã.
Phi thương bất phú thì cũng được, nhưng mà thương mà nói không chân thật thì không được. Tất cả những cái chuyện làm là phải chân thật. Đấy, lời lỗ như thế nào là do cái sự chân thật của mình, nó sẽ tích lũy cái niềm tin của cái người mà tiêu dùng. Chứ còn nếu mà mình làm mà nó gọi là không đúng mà, thì người ta không tin mình thì người ta sẽ tẩy chay mình thôi. Cho nên là làm ăn phải chân thật, tức là phải chánh mạng trong bát chánh đạo.
Dạ, như vậy là mình phải kinh doanh lành mạnh và cạnh tranh công bằng đúng không ạ? Và thưa chú, ngày hôm nay con thấy là chú có mang đến chương trình một cuốn sách mà nãy giờ thì đã để sẵn trên bàn rồi. Và có lẽ rằng là vì chú đang có mặt tại chương trình cho nên là Thiên Ân và anh Đạo sẽ không thay mặt chú để giới thiệu đâu, mà để cho chú giới thiệu đến tất cả mọi người thì sẽ hay hơn rất nhiều. Con xin mời chú ạ.
Chắc là Thiên Ân nói đến cái nguyện sống trong thực tại. Tôi cho đấy là một trong cái nguyện mà giúp cho chúng ta sống nó không xa rời cái thực tế của Hòa Thượng Viên Minh. Thì cái này là một cái sách ấn tống của quỹ từ thiện Trí Tuệ. Thì nếu các vị mà có điều kiện thì nên đọc.
Dạ thì hồi nãy ban đầu thì chú cũng có mang theo một ít sách để gửi tặng cho quý Phật tử cao tuổi để hiểu hơn về những cái triết lý trong quyển sách Sống Trong Thực Tại này. Tuy nhiên nếu những vị Phật tử khác mình có muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ với quỹ Trí Tuệ ở ngay địa chỉ đường Nguyễn Đình Chiểu đúng không ạ chú ạ?
203 Nguyễn Đình Chiểu đúng không ạ?
Cái đó là nhà sách thôi.
Dạ.
Còn cái sách mà tặng này thì Đấy là cái nguyện của Hòa Thượng Viên Minh, nói là chúng ta sống không thể xa rời cái thực tế mà phải gắn liền với cái thực tại. Thì nếu quý vị mà có nhu cầu thì chắc phải đến nhà sách thôi, nhà sách Trí Tuệ thôi.
Dạ thưa anh, hy vọng là quý vị sẽ đủ phước duyên để đến được nhà sách Trí Tuệ và tìm đọc được cuốn sách Sống Trong Thực Tại này. Đó là một cuốn sách rất hữu ích mà quỹ Trí Tuệ đã ấn tống để gửi tặng cho quý Phật tử để tìm hiểu thêm về những triết lý trong cuộc sống và mà ứng dụng từ lời dạy của Đức Phật ạ.
Và bây giờ thì Thiên Ân và anh Đào xin được nhường phần đặt câu hỏi cho vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay từ phía quý đồng tu, và anh Đào xin được mời những cánh tay của quý đồng tu ạ.
Xin mời quý vị.
Xin được mời bộ phận kỹ thuật chuyển mi giùm anh Đào ạ. Dạ con mời chú ạ.
Alo. Kính thưa cư sĩ, là một người cư sĩ thuần thành đã sống trong gia đình cũng như là giao tiếp rất nhiều ở các công sở và ngoài xã hội, vậy có khi nào cư sĩ đã nóng giận hay chưa, và nếu có nóng giận thì chuyển hóa như thế nào để được an vui? Xin cảm ơn.
Nói nóng giận thì chắc là có đấy, thế nhưng mà càng ngày mà càng trưởng thành mình bớt hơn. Mình bớt hơn bởi vì nóng giận đâu có giải quyết được cái gì. Và càng già thì nó càng bớt. Và cái ngã mình bớt đi thì mình bớt nóng giận. Thành ra rồi là muốn chuyển quá thì bớt cái ngã mình đi chút. Đừng có gì bao giờ cho rằng mình trúng, mà mình phải có quan sát. Thì có quan sát thì tự nhiên là mình thấy cái sự vận hành của trời đất nó như vậy. Và cái ngã của mình là cái nguồn gốc của những cái khổ đau. Bởi vì nếu mình không thấy ngã mình là nguồn gốc khổ đau thì làm sao đạo Phật gọi là đạo vô ngã. Đấy thì tôi nghĩ rằng là có, nhưng mà phải chuyển hóa, và càng ngày nó cái phần thấm nhuần. Không biết vậy được chưa hả?
Dạ. Xin cảm ơn chú. Vậy là có một câu trả lời rất xác đáng đúng không ạ? Chúng ta chuyển hóa bản ngã mình đi như theo nguyên lý của đạo Phật, đạo vô ngã, thì chúng ta sẽ chuyển hóa được cơn giận, và khi mà không có cơn giận thì chúng ta sẽ được an vui ạ.
Dạ con mời chú ạ. Dạ.
Kính thưa cư sĩ Long Hoàng Lộc và kính thưa các vị đồng tu, trước hết là tôi xin rất là cảm ơn những cái lời chia sẻ của cư sĩ. Tôi có thể cảm nhận được là đây đúng là Phật Pháp ứng dụng, tại vì nó rất là thiết thực. Tôi thì không phải là doanh nhân, nhưng mà tôi cũng có làm nhiều việc nó có liên quan tới kinh doanh. Do đó là tôi rất là thấm thía những cái chia sẻ rất là ngắn gọn nhưng mà rất là sâu sắc của cư sĩ. Về phía câu hỏi thì cũng giống như là cái tinh thần, tức là Phật Pháp ứng dụng, thì tôi xin có câu hỏi thế này. Xin cư sĩ chia sẻ thêm những kinh nghiệm dành cho doanh nhân khi áp dụng thiền vào cái công việc mà nó một cách có hiệu quả.
Đây là cái câu hỏi cũng hơi gọi là khó, là bởi vì doanh nhân thì lúc nào cũng tham á. Mà thiền thì là phải buông cái tham. Giải quyết nó như thế nào? Do đó phải nhìn vấn đề nó như thật, tức là nó diễn biến thế nào phải nhìn thấy nó là như vậy. Và khi mình làm ăn đó, thì mình phải thấy cái tính nhân quả của nó. Nếu mà làm ăn mà quên cái nhân quả thì nó sẽ đi đến cái hệ quả xấu. Làm ăn mà biết nhân quả thì nó sẽ đưa đến cái lợi lạc, và nó cũng làm cho mình bớt tham. Nếu nó đến thì nó đến, nếu nó đi thì nó đi. Đừng có để cho nó vướng ở trong tâm trí. Thì tôi suy nghĩ như thế, tức là có đủ cơ duyên, đủ duyên thì nó hình thành, mà không đủ thì nó tan. Cũng không nên có cái gọi là bị nó ám ảnh quá. Không biết như vậy được chưa?
Dạ được chứ ạ. hà tất phải cưỡng cầu, đúng không ạ? Chúng ta cứ áp dụng thiền để cho tâm cho tịnh và giữ lòng của mình đừng quá tham như kinh doanh. Một sự chia sẻ rất chân thành từ cư sĩ.
Và chúng con cũng muốn dành thời gian cho một câu hỏi nữa ạ. Dạ, đây, em xin mời ạ.
Kính thưa chú, hôm nay được nhân duyên lành được hội ngộ cùng chú nơi đây, thì cho con xin phép được hỏi là trong nhân gian có câu là thương trường như chiến trường, có thật vậy không chú? Và mình đem giáo pháp của Phật, cái lòng từ bi, mình áp dụng trong thương trường nó có thể hiệu quả hơn không? Xin chú trả lời cho con.
Câu hỏi này khó thiệt ạ. Bởi vì đã gọi là chiến trường rồi, đâu có ai nhượng ai. Thế nhưng mà trong Phật giáo có cái bát chánh đạo, tức là làm cái gì phải chánh mạng thì nó mới ổn định. Làm ăn sinh sống phải chân chính. Chứ nếu mình quên cái chánh mạng thì có khi thành công nhưng mà đồng thời thất bại, làm cho mình khổ đau. Có khi phá sản là phải tự tử. Đấy, nó đủ điều kiện, đủ duyên thì nó hình thành tốt, còn nó không đủ duyên thì nó phải kẹt thôi. Đấy, thành ra rồi là khi mình làm nó mình phải nhớ đến nhân quả. Thí dụ như bây giờ bán thuốc phiện thì chắc chắn là nhân quả chết rồi, bậy bạ quá rồi. Đấy, còn làm việc gì phải có cái gọi là quan sát. Có một cái câu mà sư Viên Minh đó, hay nói là làm việc gì cũng phải là thận trọng, chú tâm và quan sát. Thận trọng là giới, chú tâm là định, quan sát là tuệ. Đừng vì ham lợi mà nhào vô cái kinh doanh á phiện ma túy, phải không? Cái đó là mình không có tuệ. Cho nên làm việc gì nó cũng phải có thận trọng, chú tâm, quan sát. Phải có giới, có định, có tuệ ứng dụng vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì chắc chỉ có một số ý vậy thôi.
Dạ, có hay không ạ?
Thêm một bài học nữa rất ý nghĩa, đúng không ạ? Giới, định, tuệ. Và hy vọng rằng quý Phật tử đã có thêm rất nhiều thông tin thú vị, đặc biệt là quý Phật tử doanh nhân, những người đang kinh doanh, để có thể dùng những bài học, những câu chuyện thú vị mà chú đã chia sẻ áp dụng trong phương thức kinh doanh hàng ngày của mình, để từ đó quý vị sẽ không chỉ là bản thân mỗi người tịnh tâm và an lạc trong cuộc sống, mà công việc kinh doanh mình cũng có những kết quả khả quan trong tương lai ạ.
Lúc nãy đến giờ thì có lẽ Thiên Ân và anh Đào đặt câu hỏi còn dễ hơn khán giả, đúng không ạ? Bây giờ là một câu hỏi của khán giả, nhưng mà không hỏi trực tiếp, mà khán giả gửi về chương trình, đó là muốn biết là chú thấm nhuần triết lý Phật giáo như vậy và sống với một cái lý tưởng như vậy thì chú có ý định xuất gia để tăng trưởng đời sống tâm linh của mình hay không?
Chắc tôi xuất gia không nổi rồi.
Vẫn nhưng, còn vương
thế nhưng, thế nhưng một cái quyển sách mà tôi nghĩ các Phật tử có thể đọc, đó là Bồ Tát Tại Gia và Bồ Tát Xuất Gia của thầy Nhất Hạnh. Thì tôi nghĩ rằng là không nhất thiết mình xuất gia, bởi vì mình còn có gia đình, có những cái điều kiện xung quanh, nhưng mà thật sự mình cũng giống như xuất gia rồi, đặc biệt là những người lớn tuổi về hưu thì không nhất thiết phải xuất gia. Mà ở tại gia cũng có những cái điều kiện mình có thể giúp đời, cũng có thể giáo hóa được nhiều người. Ngày xưa có trong kinh điển có ông Bồ Tát Duy Ma Cật ấy, trời ơi, lý lẽ biện tài vô ngại, rất là hay, thấy không? Mà đâu có phải là nhất thiết xuất gia, nhưng mà chủ yếu là xuất gia tâm. Cái tâm nó phải chuyển hóa, bởi vì đạo Phật là đạo dạy sự chuyển hóa về tâm thức. Đừng có để cái si mê nó làm cho mình tham và sân và si, mình chuyển hóa tâm thức. Thế cho nên là xuất gia chắc khó, vợ cũng không cho mà con cũng không cho. Thôi thì bây giờ mình làm gọi là một người cư sĩ thuần thành rồi đấy, thì có nhiều cái dạng. Bởi vì trong nên tư tưởng Phật giáo không có nhất thiết phải xuất gia, bởi vì người nào căn cơ lắm, hiểu được rốt ráo cái ý nghĩa của tư tưởng lời Phật dạy lắm, và người ta có cái chí lớn lắm, Còn chí mình nó nhỏ nhỏ, nó vừa vừa thôi thì mình làm cư sĩ thì tôi nghĩ cũng được. Còn ai mà chí lớn thì tu sĩ thì để giáo hóa cho đời thêm. À.
Xin cảm ơn chú một câu trả lời rất hay ạ. Có nghĩa là bây giờ quý vị đã nhận được câu trả lời là cư sĩ Lâm Hoàng Lộc đã xuất gia tại tâm rồi, còn thân bên ngoài vẫn còn vướng bận vì vợ con chưa cho. Không biết là ở đây có quý Phật tử nào muốn xuất gia không ạ? Muốn xuất gia tại tâm ạ?
Yeah.
Tại tâm nha, chứ thưa ông, không phải là xuất gia cuộc đời mình hiện tại mà xuống tóc để xuất gia. Thì bây giờ ngay tại đạo tràng hôm nay thì quý Phật tử ai đang muốn xuất gia tại tâm ạ? Tôi nghĩ là chắc không cần phải hỏi, bởi vì tất cả quý vị đều muốn xuất gia tại tâm để tâm chúng ta an lạc. Và có một điểm chung duy nhất mà quý vị cùng với Thiếu Ân Anh Đào được ngồi đây trò chuyện với cư sĩ Lâm Hoàng Lộc, chính là chúng ta đều là những người con của Phật, đều hướng tâm mình về một nơi an lạc nhất, về Đức Bổn Sư ạ.
Và với tinh thần đó thì quả thật là không uổng công ban tổ chức đã thực hiện những số của chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật để cho quý Phật tử có thể giác ngộ. Và thưa chú, con nhận được rất là nhiều lời chia sẻ của những doanh nhân. Thì họ bảo rằng là khoảng thời gian về hưu là một khoảng thời gian quá an nhàn. Họ cảm thấy cuộc sống buồn chán sau khi mà phải tạm, người ta gọi là tạm gác kiếm giang hồ đó. Thì không biết rằng với chú thì chú cảm thấy khoảng thời gian hiện tại của mình có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống ạ?
Cái này nói thật nha, thời gian hưu là thời gian vàng đấy. Chứ không phải buồn đâu. Bởi vì mình thông dong tự tại, mình không có bị ràng buộc. Con cái lớn hết rồi, không phải lo. Thấy không? Còn bây giờ ngày ba bữa thì có nhiêu đâu, già cả đâu có gì nhiều. Cho nên là cái tuổi hưu là cái tuổi vàng ấy, chứ không phải là bình thường thôi. Cho nên mấy vị lớn tuổi hưu thì mới có điều kiện tu, không có lo làm ăn nữa. Chứ bây giờ mà làm ăn hoài nó cũng cực lắm, cũng khổ lắm. Nên là sanh sự thì sự nó sẽ sai khiến mình thôi. Cho nên là nếu mà hưu là khỏe, tôi cho đó là cái tuổi vàng. Mà hưu mà có tiền chút đỉnh nữa lại càng khỏe hơn nữa. Bởi vì mình làm việc từ thiện được. Thấy không?
Dạ, xin cảm ơn chú. Vậy là chắc chắn ở đây có nhiều Phật tử đang tận hưởng thời gian vàng, đúng không ạ? Hy vọng rằng thời gian vàng đó quý vị sẽ là những người Phật tử để có thể tận hưởng được cái thời gian quý giá của mình khi tuổi về hưu và tinh tấn hơn trên con đường tu tập. Xin cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn cư sĩ Lâm Hoàng Lộc vì buổi chia sẻ ngày hôm nay với những thông tin rất thú vị trong một không gian ấm tình, đạo vị và rất nhẹ nhàng để truyền tải những câu chuyện về cuộc đời của một vị doanh nhân, cuộc đời của một người Phật tử đã thấm nhuần tư tưởng của đạo Phật hơn gần 60 năm để rồi có những triết lý sâu xa trong cuộc sống giúp cho quý Phật tử cũng như Thiên Ân và Anh Đạo hiểu hơn nữa về đạo Phật và có những lời dạy để ứng dụng trong cuộc sống giúp cho mọi người chúng ta tìm thấy được niềm an vui trong cuộc sống. Và chắc chắn rằng Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật là một buổi trò chuyện rất hữu ích đối với quý Phật tử ạ.
Dạ thưa chú, và bên cạnh lời cảm ơn mà Thiên Anh đã thay mặt cho ban tổ chức chương trình gửi tặng chú, thì chúng con chỉ muốn dành cho chú lời chúc sức khỏe và chúc cho chú hạnh phúc với khoảng thời gian vàng này. Một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ.
Dạ, xin cảm ơn quý Phật tử. Tôi hy vọng rằng là chỉ là sự chia sẻ những cái trải nghiệm thôi, chứ còn ở hoàn cảnh cụ thể của mỗi người thì cái chuyện tu tập nó có khác nhau. Ví dụ như tôi có điều kiện về tài chánh thì cái hỗ trợ cho cuộc đời nó dễ hơn. Còn có những người khó khăn nhưng mà đừng lo, bởi vì ấy, mình biết đủ là được rồi. Tức là vô cầu là thắng bố thí mà. Tức là mình không có cái nhu cầu gì hết ráo, gọi là lớn hết ráo, thì mình không có phải suy nghĩ lo toan gì hết. Thì mong rằng là qua cái trao đổi này, quý vị có những cái gì mà cần phải muốn biết về những cái trải nghiệm mà trong cuộc sống của chính chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ để làm sao chúng ta sống an lạc. Đấy là cái niềm mà mong mỏi.
Dạ, xin cảm ơn chú.
Xin được cảm ơn cư sĩ Lâm Hoàng Lộc. Dạ, và thưa chú, chúng con cảm ơn chú đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý đồng tu, mỗi nhân vật khách mời chắc chắn sẽ là một câu chuyện, một khía cạnh khác. Và chúng tôi hy vọng rằng quý đồng tu sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng với Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ở những số tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Kính thưa quý Phật tử đồng tu, chúng ta vừa lắng nghe những lời chia sẻ rất là chân thành của cư sĩ Lâm Hoàng Lộc, nguyên là tổng giám đốc của ngân hàng ACB và chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng VB. Sau khi lắng nghe sự chia sẻ đó thì tôi xin có một vài nhận xét như sau. Điều một, cuộc đời của cư sĩ Lâm Hoàng Lộc đó có thể được chia thành là ba chữ T. Thứ nhất là tài chính với vai trò là quản trị của ngân hàng. Thứ hai đó là truyền tri thức qua hoạt động của nhà sách trí tuệ và quỹ từ thiện trí tuệ do ông và người vợ của mình cùng khởi xướng và điều hành. Và thứ ba đó là góp phần truyền trao trí tuệ với những cái chương trình học bổng cho tăng ni, cũng như là những cái chương trình học bổng cho sinh viên hiếu học lâm vào hoàn cảnh rất là khó khăn. Tôi biết cư sĩ Lâm Hoàng Lộc nay cũng đã 15 năm rồi. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng có những trao đổi với nhau về vấn đề giới thiệu những nguồn tri thức Phật giáo chuẩn mực cho người Phật tử tại gia và nhất là giới sinh viên, để theo đó đó các cháu sau này khi lập nghiệp từ kiến thức chuẩn mực ở nhà trường với sự hỗ trợ bằng học bổng đó sẽ có thiện cảm trở thành những người yêu quý mến đạo Phật. Và với những cái trao đổi thế này đó thì cư sĩ Lâm Hoàng Lộc đã hưởng ứng lời kêu gọi của tôi cũng như là các vị đồng tu về việc giúp đỡ cho tăng ni sinh tiếp nhận được quỹ học bổng Thích Minh Châu thuộc Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi một kỳ ông trao tặng học bổng là trên 100 suất. Thì đó là những cái hỗ trợ rất tích cực để góp phần đào tạo tăng tài cho Phật giáo Việt Nam và về sau đó phát triển Phật giáo trong tinh thần phụng sự dân tộc và nhân sinh. Chương trình chia sẻ tri thức qua việc trao học bổng cho các sinh viên nghèo, và gần đây đã mở rộng thêm đối tượng là học sinh lớp 10, 11, 12 ở các tỉnh miền Tây. Mỗi một tỉnh đó, thì ông đã trao tặng trung bình là 100 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng để khích lệ tinh thần hiếu học và xóa đi cái thân phận nghèo khó của bản thân và gia tộc mình bằng con đường lập nghiệp trên nền tảng của tri thức. Mặc dù là một người rất thành đạt về lĩnh vực ngân hàng và nay là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Quét, ông Lâm Hoàng Lộc đó có một nhà sách mang tên là Trí Tuệ và phát hành sách Phật học là chính yếu để nhằm giúp cho giới tri thức và xã hội, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ đó mở thêm được một cái cánh cửa để đi vào trong đạo Phật, nhờ đó đó có thể áp dụng và giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của bản thân. Dĩ nhiên khi mở nhà sách Trí Tuệ ở đường Nguyễn Đình Chiểu thì ông không phải nhắm đến cái vấn đề kinh tế, vì ông là một nhà kinh tế mà thành công với tư cách là vừa là bác sĩ, vừa là doanh nghiệp, vừa là kỹ sư. Nhưng mà ông mở là để tạo cái nhịp nói trí tuệ cho những người hữu duyên với đạo Phật, đến với đạo Phật. Thì đây là cái tấm gương mà các Phật tử tri thức đó nên tham khảo và tận dụng cái cơ hội này để mà truyền trao tri thức Phật, đạo đức Phật đến với quần chúng. Điều hai, vượt qua sự tham tiền bằng quán chiếu nhân quả. Trong chia sẻ đó, cư sĩ Lâm Hoàng Độc đã ghi nhận rằng đó là doanh nghiệp nào bao gồm ông, khi mà khởi nghiệp á đều nghĩ tới cái lợi nhuận, mà lợi nhuận nó được chi phối bởi lòng tham. Nhưng rồi khi áp dụng triết lý Phật đó vào trong quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị ngân hàng nói riêng, nơi mà ông đóng một cái vai trò rất cao khi còn tại vị đó, thì ông thấy là tiền không phải là cái kết quả cao nhất, nó không phải là tất cả, nó không thể thay thế được những giá trị tinh thần, nó cũng không thể đó là hãy có nó là có được hạnh phúc, mà tiền chỉ là một công cụ mà biết sử dụng tích cực á, biết nó làm đầy tớ phục vụ cho việc thiện thì nó trở thành là hữu dụng cho con người. Còn vượt ra khỏi cái phạm vi công cụ đó đó, thì cái người tham tiền dướng kẹt vào tiền đó có thể đó vi phạm luật pháp, mất chức, ngồi tù, và về sau này đó là ăn năn hối hận đó vẫn chưa có thể gọi là vượt qua được, vì quả xấu trổ đó nó làm cho người đó đôi lúc đó phải te tua trong vòng vài thập niên, thậm chí là vài kiếp. Cho nên ông rất là tâm đắc với minh triết của Phật về nhân quả. Mà trong Phật giáo thì có cái câu là gì? Phàm làm việc gì hãy nên nghĩ đến hậu quả của nó. Cho nên doanh nghiệp nào, như là các cái doanh nghiệp tập đoàn lớn đó, nghĩ đến hậu quả về môi trường thì có lẽ là không rơi vào cái tình trạng như Phọt Mò Sa hủy hoại môi trường biển và cái nghề đánh cá của 4 tỉnh miền Trung suốt một cái vùng duyên hải khoảng 400 cây số, làm tiêu hủy các cái rặng san hô dưới biển mà mất cả 100 năm sau chưa chắc đã phục hồi lại được. Đời sống của các ngư dân ở vùng này đó trở nên là rất khó khăn, rất khó khăn, phải mất thêm á là nhiều năm nữa mới có thể vượt lại cái sinh hoạt thu nhập. Cho nên các doanh nghiệp, dầu là doanh nghiệp nào đi nữa, nhớ đến nhân quả bên cạnh cái sự tôn trọng và luật pháp, thì lúc đó đó thà chúng ta chậm vào một chút xíu hay là giàu ít một chút xíu mà chúng ta có được cái bình an của đời sống nội tâm. Và đây chính là cái nền đạo đức của Phật giáo, như là cái quy chiếu cho kinh doanh, nó là một trong những điều rất quan trọng của đạo đức học mà Đức Phật đã dạy, đó là xa lánh những cái nghề đi ngược lại với luật pháp và đi ngược lại với đạo đức Phật giáo, bao gồm sản xuất buôn bán vũ khí, rồi sản xuất buôn bán độc dược, nghề chăn nuôi và buôn bán thực phẩm tức là đồ tể, nghề cờ bạc, nghề hưởng thụ lầu xanh, vân vân. Vì nó dẫn đến những cái ảnh hưởng tiêu cực cho đời sống xã hội dân sự và của con người nói chung. Ở đây ông Lâm Hoàng Lộc đó đã nêu cao được đạo đức Phật giáo trong vấn đề kinh doanh, và đặc biệt là áp dụng nhân quả trong quản trị. Điều ba, thực tập thiền, nhất là thiền quán. Đường đến với thực tại, tác phẩm của thiền sư Vi Minh được cư sĩ Lâm Hoàng Độc tiếp nhận, tâm đắc, ấn tống, chia sẻ và phổ biến với nhiều hình thức khác nhau. Nhờ thực tập thiền mà ông đã thấy đó là cái quy trình của cuộc sống đó, về bản chất đó, nó là vô thường. Vô thường đó thì dẫn đến nỗi khổ niềm đau về tiếc nuối, bất hạnh, sầu bi, khổ u não dưới hình thức cái chết, dưới hình thức là tan nát, dưới hình thức thất bại, dưới hình thức là cầu muốn mà không tự nguyện. Như vừa rồi đó, người có thực tập Phật pháp như là thiền đó thì sẽ thấy rằng là việc thực tập vô ngã trong tình huống này đó sẽ giúp cho chúng ta không đánh đồng các cái nỗi đau về bệnh tật, tai nạn xảy ra trên thân là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. Đồng thời đó cũng được ly tâm hóa các cái nỗi khổ tinh thần về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì bằng cách này đó, các doanh nghiệp dù bận rộn 8 giờ hành chánh và thậm chí là 16 giờ trên một ngày, vẫn có thể trải nghiệm được các hạnh phúc bây giờ và tại đây. Bây giờ thực tập thì như thế đó, cái sự giải phóng căng thẳng đó mà các doanh nghiệp cần phóng thích đó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Nhờ đó đó tránh được các chứng bệnh về bao tử, tim mạch, tăng sông máu và nhiều chứng bệnh liên hệ đến cái việc chúng ta đó quá lo sầu căng thẳng, bi quan chán chường, tuyệt vọng, thách đố của cuộc sống gây ra. Và không chỉ dừng lại ở phạm vi của một nhà doanh nghiệp, cư sĩ Lâm Hoàng Lộc còn là một Phật tử có hành trì. Và đi tới đâu, ngồi với bạn bè, chia sẻ với người thân đó, ông đều là nói về Phật giáo, gạt qua cái công việc làm ăn một bên đó, để giúp cho những người thân đó có thiện cảm và tăng tự đó, tuân tự đó trở thành là đệ tử của Đức Phật. Thì đó là những tấm gương mà cư sĩ Lâm Hoàng Lộc đã thể hiện trong cuộc đời của mình. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho cư sĩ có được sức khỏe dồi dào để tiếp tục con đường truyền trao tri thức và nói kết trí tuệ qua nhà sách Trí Tuệ, cũng như là quỹ từ thiện học bổng Trí Tuệ do ông và vợ của ông cùng khởi xướng và đầu tư. Chúc tất cả an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.
Khóa tu ngày an lạc do Chùa Giác Ngộ tổ chức xin khép lại nơi đây. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu, Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-3839-4121, 08-3833-5914, 08-2219-5250. Website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.